truyền giáo cho người thượng. Nhiệm vụ chính của cha Kesen là nhắm vào người thượng. Liền ngay buổi chiều nhận sứ, cha đã tiếp xúc với những người đáng thương xót này khi họ từ rẫy về ngang qua nhà. Có lẽ để đáp lại sự ngài triệt để vâng lời đức cha địa phận Sài Gòn, khi lãnh thí điểm truyền giáo miền Ma Thiên nước độc Di Linh này, có lẽ để thưởng công ngài đã tận tụy hy sinh cho những người vô phúc có cái tên là Mọi Cùi, mà cha Kesen đã được Chúa ban cho ơn trợ giúp đặc biệt là mê say vấn đề thượng, yêu thương người thượng nhiều khi gần như quá chớn, nhất là lúc ngài đã cao niên. Có thể nói được người thượng là núm ruột non của ngài vậy. Đừng ai chạm đến. Mỗi khi bề trên định đưa cha Kesen đi chữa bệnh, cha chắp tay như van xin, vừa khóc vừa nói: con chỉ xin có ba điều mà thôi, là được chịu đựng, chịu đau và chịu chết ở đây giữa người thượng của con.
Mỗi khi được dịp nói về người thượng, đức cha Kesen nói rất nhiều, nói thỏa thích, nói một cách dí dỏm hài hước, khiến cho người nghe muốn nghe hoài và nhiều lúc phải bật cười. Quý vị muốn biết về người thượng của tôi à? Họ là những người chất phác hiền lành mà hay nhút nhát. Tâm hồn họ hết sức đơn giản. Đơn giản y hệt cách ăn mặc của họ, nghĩa là suông tuột từ trên xuống dưới, không cần che đậy gì cả. Văn minh Tây phương của mình họ chả cần biết. Người thượng chỉ biết thời gian, thần trời, thần đất. Đối với người thượng, hút thuốc là ai cũng biết cả. Thói quen hút như đã ngấm sâu vào trong xương tủy của họ. Đàn ông cũng như đàn bà, trẻ nít cũng như cụ lão, tất cả mọi người đều hút. Thằng cu tẹo tẹo vừa nhả vú sữa là vừa lấy ống điếu của bà mẹ và cũng đòi bập sơ tí ngụm thuốc, thế mà chẳng thấy đau yếu gì. Còn tủ lượng của họ thì khỏi chê. Có người dám uống từ 10 đến 12 lít rượu cần trong một ngày và còn hãnh diện so sánh. Người Tây các ông uống rượu như con gà uống nước. Còn người thượng chúng tôi uống rượu như họng suối clong trao. Bên chóe rượu cần, họ có thể ngồi suốt cả ngày được. Và khi chóe rượu này đã lạt vị, không còn pha được nữa, thì họ trút hết bã hẻm cơm rượu xuống dưới sàn nhà. Rồi thì nào heo, nào chó, nào gà, tất cả xúm xít lại, cùng chung nhau ăn tiệc vui vẻ như loài người đang ăn trên sàn nhà. Sau đó, loài người thì ở trên, loài vật, heo, chó, gà thì ở dưới. Khi đã no say rồi, cùng lăn đùng ra ngủ. Tôi dám chắc rằng trên thế giới này, ít có nơi nào mà cả heo, cả gà, cả chó trong nhà đều say rượu y hệt loài người như ở đây bao giờ. Thật là vui cả làng vậy.
Học tiếng thượng. Công việc trước tiên phải lo trong mấy năm đầu là học tiếng thượng. Nhưng làm sao học đây? Thầy không có, sách vở không có, chữ viết cũng không có. Vì tiếng thượng cô hô trước đời cha Kesen là một thứ ngôn ngữ chỉ để nói và chưa hề phiên âm ra chữ viết bao giờ.
Bạn kinh cho người thượng. Các kinh lạy cha, kính mừng. Tin kính đã được cha Kesen dịch sang tiếng thượng và các trẻ con đến trường đều đọc lên trước khi học. Trong một bức thư ngài có kể rằng có lẽ Chúa Giê-xu cũng phải tức cười khi nghe lũ nhóc con rừng rú này trò trẻ đọc lên thánh danh của ngài. Thánh danh mà xưa kia Đức Maria đã âu yếm và kính cận mỗi khi kêu đến. Kinh sách được dịch ra tiếng thường ở đây thì chưa có giáo quyền nào kiểm duyệt ngoài Chúa và Thiên Thần bổn màng của tác giả vậy. Nói đến vấn đề dịch kinh sách ra tiếng thường, cha Kesen khôi hài rằng đến một giai đoạn tiến bộ nào đó, nhà truyền giáo tập sự mới khám phá ra rằng đoàn kinh Tin Kính chịu nạn để quan phong siêu Philato chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết và táng xác. Lại bị dịch sai là Philato chịu nạn, chịu đóng đanh, bị chết. Thì ra Chúa Giê-xu đóng đanh Phi-la-tô à? Ông ta cuống lên vì thấy rối đào rồi. Cho nên lật đật cho sửa lại ngay. Nhưng phản ứng của nhóm giáo dân dễ dãi này ra sao? Quý vị biết không? Một bô lão lý sư nhất giơ tay phát biểu ý kiến. Tại sao lại phải sửa? Vô lý quá. Chúa Giê-xu có đóng đanh 10 quan Phi-la-tô cũng được. Không sao hết. Vì chúng nó độc ác quá chừng. Cha cứ để y như vậy. Không cần sửa nữa.
Tông đồ người cùi. Cha Sanh không chỉ lo cho những bệnh nhân tầm thường, Ngài còn xung phong vào thứ bệnh khủng khiếp hơn. Đó là bệnh cùi. Y học Đông phương ta có 4 thứ bệnh cho là khó chữa khỏi. Đó là phong, lao, cổ, lại. Phong tức là bệnh điên. Lao là bệnh kết hạch ở phổi, ở ruột, ở khớp xương. Cổ là bệnh mù lòa và lại là bệnh phong cùi. Nhưng cùi là như thế nào? Vị giám mục thừa sai trên nửa đời người sống hòa mình giữa đau thương, kinh tởm của những người xấu số này sẽ mô tả cho chúng ta biết cùi là như thế nào. Ngài thuyết trình rằng ở xứ thượng, cũng như hầu hết các xứ vùng nhiệt đới, nơi mà sự ăn ở sạch sẽ và phương pháp vệ sinh ít được lưu ý, thì con số người mắc bệnh cùi vượt lên khá cao. Khi mà có thể còn làm việc được, thì người mắc bệnh cùi vẫn còn được chung sống với gia đình. Nhưng đến khi thân tàn ma dại, không làm gì được nữa, nhất là khi các vết ung thối bắt đầu phá miệng, lở loét, tung ra, máu mủ vấy đầy, khiến những người chung quanh nhờm gớm kinh tởm không chịu được, thì dân làng đưa họ vào rừng, cất cho họ một túp lều tranh, để người cùi ở lại đó một mình, sống chết ra sao mặc kệ. Rồi yếu liệt cô đơn trong túp lều hưu quạnh, người cùi đói khổ mà chết dần chết mòn một cách thảm khốc. Ấy là không kể trường hợp có thể bị cọp đói tha đi, vì có lời đồn đãi rằng cọp rất hám thịt người cùi. Thân thể người cùi không khác một thây ma đang bắt đầu rã rục dần hồi. Mình mẩy bệnh nhân sưng phù lên, hoặc cũng có trường hợp bị khô teo lại. Mặt mày trở nét lạ thường, thấy phát sợ. Hai vành tai chảy dài, trái tai lòng thòng và sưng phù lên. Lỗ mũi bành ra khác thường, đôi môi sưng húp, cặp mắt đỏ ngầu, tay chân biến đổi kỳ dị. Rồi từng lóng tay, từng lóng chân rụng đi, lằn gân co quắp lại. Nói tóm một điều, người cùi là một bệnh nhân biết rõ mình đang chết, và với đôi mắt tỉnh táo còn chứng kiến được rành rành giữa thanh thiên bạch nhật những sình thúi rục rã của chốn mồ sâu. Nhưng cũng chính trong nhóm người khốn nạn bị bỏ rơi kia, Thiên Chúa Nhân Từ đã chọn lấy một linh hồn làm hoa trái đầu mùa cho công cuộc truyền giáo ở vùng này. Chúng ta hãy nghe Ngài kể lại việc một người đàn bà thượng cùi được chịu phép rửa tội đầu tiên như sau. Trong những thân chủ tốt lành của tôi, có 6 người cùi. Tuần nào tôi cũng giúp cho ít gạo, ít muối, ít thịt nai. Nhưng có lần thấy vắng đi một bà cùi. Và suốt cả tuần như vậy, không thấy bà tới lãnh phần dành cho bà ta. Tôi phải đích thân đến tận lều tranh của bà để thăm coi ra sao, thì mới hay bà ta sắp chết rồi. Đôi mắt lờ đờ mốc meo, mù nhớt nhầy nhụa, tràn ứ trên cả vết thương đã rữa nát. Một mùi hôi thối không chịu được xông ra từ mảnh thân héo tàn, đáng thương xót này. Không để mất thì giờ vô ích, tôi lo dạy bà những điều đức tin căn bản cần thiết về sự hiện hữu của Thiên Chúa, về sự quan phòng khéo sắp xếp của Ngài. Và tôi hỏi bà ta có muốn tôi rửa sạch những tội lỗi để bà được bay về trời không? Dù đây mới là lần đầu tiên tôi bập bẹ dẫn giải một đôi điều về đạo Chúa bằng tiếng thượng, nhưng người cùi đáng thương này cố gắng hiểu. Đáp lại câu hỏi của tôi, bà trả lời tôi rằng: "Thưa cha, con muốn lắm." Và rồi bà cúi đầu tỏ vẻ ưng thuận. Lúc ấy, tôi không có đem gì để làm phép bí tích rửa tội, nên phải chạy trở về lấy chai nước nhỏ. Và sau khi cắt nghĩa đại khái lại lần thứ hai những điều căn bản về đức tin, tôi đã đổ nước, tái sinh bà trong cuộc sống mới Thiên Chúa. Khi tôi ra về, bà già đáng thương này tỏ vẻ biết ơn và nói với tôi rằng: "Ông lớn ơi, tôi sẽ nhớ đến ông khi tôi ở trên trời."
Kính thưa quý thính giả, như chúng ta đã biết, cuộc hành trình của người chiến sĩ phúc âm Gioan Cassen đã được bắt đầu bằng sự phó thác nơi Đức Mẹ Maria. Vì thế, mẹ đã luôn ở bên cha và nâng đỡ cha. Những tiếng cầu kinh đầu tiên bằng tiếng thượng dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ đã được cha Cassen và đoàn chiên nghèo khổ tật nguyền của Ngài cất lên tại Di Linh. Và vào những tháng hoa, tháng mân côi kính Đức Mẹ, cha Cassen và đoàn chiên đã vào rừng ngắt những cánh hoa dại về dâng kính Đức Mẹ với lòng quý mến dạt dào.
Kính thưa quý thính giả, chỉ một giờ phát thanh ngắn ngủi, chúng tôi không thể nào kể lại đầy đủ công đức và đời sống thánh thiện của cha Gioan Cassen được. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp về cuộc đời của vị mục tử người cùi Di Linh trong buổi phát thanh tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.